This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 8 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Một nhóm gồm 13 chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã gửi một thư cáo buộc chung đến chính phủ Thái Lan để bày tỏ quan ngại về sự hợp tác an ninh giữa Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Công an Việt Nam trong việc trục xuất người thượng tị nạn về Việt Nam, nơi họ có thể bị cầm tù hoặc đối xử vô nhân đạo. Thư cáo buộc chung đề ngày 14 tháng 6 của các báo cáo viên đặc biệt thuộc cơ chế của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố ngày 14 tháng 8, hai tháng sau khi gửi chính phủ Thái Lan nhưng không nhận được phản hồi. Thư chung có nhắc đến trường hợp của nhà hoạt động nhân quyền Y Quynh Buôn Đáp, đồng sáng lập viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ngày 11 tháng 6 vừa qua, theo yêu cầu dẫn độ của Bộ Công an Việt Nam. Ông hiện đang bị giam ở nhà tù Reman, Bangkok và sẽ ra tòa hình sự ngày 19 tháng 8 với nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Trong thư, các báo cáo viên đặc biệt bày tỏ sự lo ngại về thông tin một phái đoàn công an Việt Nam với sự trợ giúp của cảnh sát Thái Lan đã đến một số khu trọ của người thượng tị nạn ở Thái Lan vào giữa tháng 3 năm nay để đe dọa, quấy rối và cưỡng ép họ nhằm buộc họ phải trở về Việt Nam trái với ý muốn mà Đài Á Châu Tự Do đã đưa tin. Chúng tôi nhấn mạnh rằng theo hiệp ước và luật pháp quốc tế thông thường, Thái Lan có nghĩa vụ không trả lại bất kỳ cá nhân nào về một quốc gia mà có nỗi sợ hãi có cơ sở về việc bị đàn áp hoặc có căn cứ đáng kể để tin rằng người đó sẽ có nguy cơ bị tổn hại không thể khắc phục khi trở về do vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, các chuyên gia nhân quyền nêu trong thư. Các báo cáo viên đặc biệt cho rằng sự cộng tác giữa cảnh sát Thái Lan và an ninh Việt Nam có thể gây ảnh hưởng đến tính tự nguyện của bất kỳ sự hồi hương nào của người Việt tị nạn trên đất Thái Lan. Các chuyên gia kêu gọi Thái Lan áp dụng đạo luật phòng ngừa và chống tra tấn và mất tích cưỡng bức, trong đó nghiêm cấm trục xuất hoặc dẫn độ một người đến một quốc gia khác khi có căn cứ đáng kể để tin rằng người đó sẽ gặp nguy cơ bị tra tấn, đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục hoặc mất tích cưỡng bức. Họ cũng lưu ý Thái Lan rằng có nghĩa vụ không trục xuất theo luật nhân quyền quốc tế là tuyệt đối, ngay cả đối với những người bị tình nghi phạm tội ở một quốc gia khác. Ông Y Phích Khả Đốc, thành viên sáng lập của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý và hiện đang ở Hoa Kỳ, nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 16 tháng 8 về thư chung nêu trên.
Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của Thái Lan và cộng đồng quốc tế theo luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ những người phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm an toàn và tự do. Các chuyên gia nhân quyền nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không được trục xuất người tị nạn về nơi họ có thể gặp nguy hiểm, không thể khắc phục. Những lo ngại về trường hợp của anh Y Quynh Buôn Đáp, người đã bị kết án vắng mặt một cách bất công và hiện đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ, càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc áp dụng các biện pháp bảo vệ ngay lập tức nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho anh. Nó phơi ra những vấn nạn đáng lo ngại về sự đàn áp xuyên quốc gia khi một số quốc gia cố gắng bịt miệng và trừng phạt những người bảo vệ nhân quyền, ngay cả khi họ đã vượt ra khỏi biên giới. Cộng đồng quốc tế cần phải có phản ứng dứt khoát đối với Thái Lan, đảm bảo rằng Bangkok tuân thủ các cam kết của mình theo luật nhân quyền quốc tế và rằng người tị nạn Montanyos, bao gồm anh Y Quynh Buôn Đáp, được bảo vệ một cách xứng đáng.
Ông Imin Alu, một người Gia Rai ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, bị đàn áp tôn giáo và chạy sang tị nạn ở Thái Lan từ năm 2017, cho biết người thượng tị nạn ở Thái Lan đang lo lắng về khả năng bị trục xuất về Việt Nam. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do.
Ở đây, không riêng gì tôi, mà rất nhiều người lo ngại về khả năng bị trục xuất về nước sau khi công an Việt Nam đến khu trọ người thượng tị nạn để thuyết phục ép buộc về Việt Nam. Với sự hợp tác của cảnh sát Thái Lan và công an Việt Nam, chúng tôi có thể bị đưa về nước, nơi mà chúng tôi đối diện với tù đầy và đối xử vô nhân đạo.
Phóng viên gửi email tới Bộ Ngoại giao Thái Lan và Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về thư cáo buộc chung của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng chưa nhận được ngay phản hồi.
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 16 tháng 8, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi bầu bổ sung Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, hiện Bộ Chính trị khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm có 15 ủy viên.
Ông Trần Minh Lợi, chủ trang Facebook cùng tên bị tuyên 5 năm tù giam với cáo buộc có nhiều lần viết bài vu khống xúc phạm tổ chức cá nhân trên mạng xã hội, trong đó có ông Lê Lợi, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cư Quyên. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong ngày 16 tháng 8 được truyền thông nhà nước loan đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi, sinh năm 1968, ngụ huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo nội dung vụ án, trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, ông Trần Minh Lợi là phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn Trần Minh Lợi TV. Công ty không có chức năng hoạt động tư vấn pháp luật như ông Lợi được nói, vẫn tự mình đứng ra ký các hợp đồng, nhận làm người đại diện theo ủy quyền cho các đương sự để tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự. Trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự, ông Lợi thường sử dụng tài khoản Facebook mang tên Trần Minh Lợi để đăng tải, livestream, chia sẻ nhiều bài viết, nhiều đoạn video. Trong đó, ông Lợi đã đăng tải 7 bài viết và 4 video clip liên quan đến ông Lê Lợi, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cư Quyên, 2 bài viết liên quan đến ông Bùi Đức Sĩ, nguyên giám đốc công ty đòi nợ dân luật, 1 bài viết liên quan đến ông Nguyễn Văn Loan, nguyên cán bộ công an huyện Cư Quyên, 2 bài viết về ông Nguyễn Ngọc Lân, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các bài viết này được các cơ quan chức năng xác nhận là sai sự thật, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng, đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân.
Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thời gian qua có tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội, trong đó có người nổi tiếng TikToker có hành vi tung tin sai sự thật, vu khống nhằm mục đích riêng. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp thường kỳ diễn ra chiều ngày 15 tháng 8 rằng sẽ tiến hành xử lý riêng từng trường hợp để răn đe, truyền thông loan trong ngày 16 tháng 8. Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Thông tin điện tử và Thông tin và Truyền thông xác nhận đa số các trường hợp ồn ào trên đều được thực hiện theo 6 bước giống nhau. Ban đầu là tạo sự kiện gây sốc mạng xã hội, sau đó hình thành hai nhóm fan và anti-fan, mục đích để các nhóm khán giả tranh cãi, thu hút sự chú ý về phía mình. Tiếp theo, họ tìm đến luật sư tiến hành làm việc với cơ quan chức năng. Nhiều người bất chấp sẵn sàng đóng phạt 7,5 triệu đồng, mức phạt hành chính cho hành vi lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai sự thật, sau đó livestream bán hàng. Để giảm thiểu tình trạng nhiều người cố tình gây sốc trên mạng xã hội, ông Hòa đề nghị quy trách nhiệm cho nhà cung cấp nền tảng livestream.
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Một, 55 tuổi, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, Bến Tre, về hành vi nhận hối lộ. Truyền thông loan trong ngày 16 tháng 8, ông Nguyễn Văn Một bị cáo buộc đã nhận 27 triệu đồng của hai người phụ nữ. Việc bắt ông Một được nói nằm trong giai đoạn điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Lách. Liên quan vụ án này, vào tháng 4 năm 2024, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, cùng về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra, trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự đối với các bản án liên quan đến đương sự là bà NTNT, ngụ tại thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách và bà HTCH, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, ông Hùng đã vòi vĩnh yêu cầu hai người phụ nữ nói trên đưa tiền để giải quyết các vụ việc thi hành án nhanh. Sau đó ông Một và ông Hùng đã nhận tiền của hai đương sự nêu trên.
Ông Nguyễn Hữu Trường, cựu phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa 7901S, bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Cụ thể, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt ông Trường 8 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, 7 năm tù tội giả mạo trong công tác, tổng hợp hình phạt là 15 năm 6 tháng tù, truyền thông loan trong ngày 16 tháng 8. Tòa cũng tuyên bị cáo Nguyễn Văn Phiêu, cựu chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình, trụ sở tại thành phố Nha Trang 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử cho rằng, ông Trường đã lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền của các chủ xe khi được nhờ nhằm làm hồ sơ đăng kiểm trái phép. Ông Trường mặc dù biết ông Phil không có nhiệm vụ, chức năng cải tạo xe cơ giới, nhưng vẫn nhờ cải tạo xe trái phép. Ông Trường còn trực tiếp làm, hoàn thiện các hồ sơ để trình giám đốc ký duyệt, trong đó đã giả chữ ký của ông Phil và một đăng kiểm viên để hồ sơ được ký trái luật. Ông Phil đã trực tiếp nhận tiền của chủ xe để cải tạo xe, ký khống trong hồ sơ để phương tiện đủ điều kiện đăng kiểm.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, chỉ trong năm 2024, ông Tô Lâm đã có hai lần thăng tiến lên vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 2024, ông từ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an lên chức Chủ tịch nước. Chỉ 2 tháng rưỡi sau, ông lại lên vị trí cao nhất là Tổng Bí thư, sau khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Việt Nam sẽ thế nào dưới thời của ông Tô Lâm? Mời quý vị tìm câu trả lời cùng với Mai Trần trong phần sau.
Chính trị Việt Nam từ thời ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện một khái niệm mới là nhóm lãnh đạo chủ chốt. Khái niệm này được sử dụng công khai khi ra các quyết sách lớn nhưng không nằm trong các văn kiện chính thức. Đến thời ông Tô Lâm, khái niệm này tiếp tục được sử dụng. Sự đăng quang của ông Tô Lâm thu hút sự chú ý của truyền thông và các nhà bình luận khắp thế giới. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra xoay quanh tương lai chính trị Việt Nam khi đã có nhà lãnh đạo mới. Trao đổi với AFA về khả năng ông Tô Lâm làm cải cách, giáo sư Vũ Tường, trưởng khoa chính trị học ở Đại học Oregon, cho rằng có hai khả năng là lạc quan và bi quan. Về khả năng lạc quan, trao đổi với AFA qua email, giáo sư Vũ Tường cho rằng cũng có thể ông Tô Lâm khi đạt được đỉnh cao quyền lực sẽ nới lỏng sự kiểm soát của nhà nước để cho xã hội dễ thở hơn. Cũng có thể ông ấy tích cực cải cách kinh tế và chính sách ngoại giao để Việt Nam xa dần Nga, Trung Quốc và thân phương Tây hơn. Nhưng theo giáo sư Vũ Tường, cũng có khá nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ vẫn như cũ hoặc trầm trọng hơn. Về khả năng tình hình sẽ bi quan hơn dưới quyền ông Tô Lâm, có thể nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục trượt dài trên con đường mà đích đến là một chế độ công an trị toàn diện. Giáo sư Zachary Abuja ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng nếu có người nào muốn giữ cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thì đó là ông Tô Lâm. Theo giáo sư Zachary, mong muốn này có logic ngoại giao của nó ngay cả khi Việt Nam có truyền thống lãnh đạo tập thể. Bởi lẽ Tổng Bí thư là nguyên thủ cao nhất ở Việt Nam nhưng chỉ là lãnh đạo một đảng phái chính trị trong con mắt quốc tế. Chính trị Việt Nam có ổn định hơn không là câu hỏi AFA đặt cho một số nhà quan sát. Theo giáo sư Zachary Abuja, chính trị Việt Nam từ nay sẽ ổn định hơn sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Bộ Chính trị Việt Nam muốn ông Tô Lâm nắm quyền Tổng Bí thư ngay lập tức là để ổn định chính trị. Ông trao đổi với AFA qua email.
Hãy nhìn xem, phần lớn sự bất ổn chính trị mà chúng ta theo dõi trong 20 tháng qua là do tham vọng của ông Tô Lâm gây ra. Nó phục vụ mục đích của ông ấy, và ông ấy đã đạt được điều mình muốn. Vì vậy, tôi đang mong đợi sắp tới sẽ là một khoảng thời gian tương đối yên tĩnh. Ưu tiên của ông ấy bây giờ là làm những công việc hậu trường trước đại hội đảng.
Giáo sư Zachary cho biết ông thực sự tin rằng ông Tô Lâm sẽ tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Lý do là cũng giống như ông Tập Cận Bình, ông Nguyễn Phú Trọng quan tâm nhiều đến việc kiểm soát đảng hơn là tăng trưởng. Đối với ông Trọng, tăng trưởng kinh tế là một điều tồi tệ nếu nó gây tổn hại đến sự kiểm soát của đảng. Ông Tô Lâm không phải là con người ý thức hệ giáo điều như ông Trọng, mà được cho là rất thực dụng. Giáo sư Zachary trao đổi với AFA.
Tôi đoán là ông ấy hiểu rằng tính hợp pháp của đảng và do đó an ninh của đảng phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế. Một lượng đáng kể đầu tư nước ngoài đã đổ vào Việt Nam và để giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc. Nhưng 20 tháng bất ổn chính trị có thể khiến một số người sợ hãi. Vì vậy, tôi nghĩ các nhà đầu tư sẽ hết sức tìm kiếm một thời kỳ ổn định chính trị.
Tuy nhiên, theo giáo sư Nguyễn Văn Chữ, nguyên trưởng khoa kinh tế ở Đại học Houston at Downtown, có nhiều khả năng chính trị Việt Nam từ nay sẽ ổn định hơn, nhưng vẫn có khả năng nó chưa ổn định thực sự. Ông giải thích.
Cái vấn đề chính trị của Việt Nam đó, có ổn định hay không á, nó vẫn bị thuộc vào cái khả năng ông Tô Lâm ông có thể giải quyết cái vấn đề chính trị. Thứ nhất là ông Phạm Minh Chính đứng ở ngoài, Phạm Minh Chính ông tiếp tục người rất là tâm cỡ, ông không nói gì, nhưng mà chắc chắn là ông sẽ không có để gì điều này đâu. Ông có thể kích hoạt lực lượng cho với quân đội. Thành ra tôi nghĩ là cái vấn đề ổn định chính trị chính sách ổn định.
Sự thăng tiến của các vị tướng công an, quân đội vào vị trí lãnh đạo chính trị trong thời gian vừa qua cũng là vấn đề nhiều nhà quan sát lưu tâm. Giáo sư Zachary cho biết đối với ông, không còn nghi ngờ gì nữa, ảnh hưởng của Bộ Công an đối với Bộ Chính trị là rất lớn. 5 trong số 14 ủy viên hiện nay đều xuất thân từ Bộ Công an. Giáo sư Zachary đặt ra trường hợp trong tương lai, nếu ông Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị, tỷ lệ này sẽ tăng lên 43%. Ông trao đổi với AFP rằng điều đó thực sự nói lên sự bất an của chế độ trước diễn biến hòa bình và các cuộc cách mạng màu. Ông cho rằng chúng ta nên chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp tục đón đợi những cuộc đàn áp các phương tiện truyền thông độc lập của xã hội dân sự và phương tiện truyền thông xã hội. Cũng về vấn đề ổn định chính trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, theo giáo sư Vũ Thường, nếu trường hợp Việt Nam tiếp tục trượt dài trên con đường mà đích đến là một chế độ công an trị toàn diện xảy ra, kinh tế có thể tăng trưởng ở mức trung bình 5-6% và chắc chắn sẽ tiếp tục lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, sử dụng lao động rẻ, năng suất lao động tiếp tục thấp, người lao động tiếp tục bị bóc lột bởi các doanh nghiệp nước ngoài và thiếu cơ hội vươn lên trong nước, phải đi làm thuê ở nước ngoài ngày càng nhiều, tham nhũng sẽ tiếp tục hoành hành. Nhiều khả năng là sau khi ông tướng công an về hưu và trao quyền cho một lãnh đạo khác, có hiểu biết và quan điểm cởi mở hơn, thì tình hình mới có thể được cải thiện. Đối với một nước như Việt Nam, chính sách đối ngoại, khả năng cải cách và tăng trưởng đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho rằng tình thế địa chính trị của Việt Nam khiến quốc gia này khó lòng thay đổi chính sách. Ông nói.
Mình cũng biết là nhóm nào có thắng đi nữa thì cũng phải không thể bỏ Trung Quốc được. Nhưng mà cũng tùy thôi. Chẳng hạn như ông Dũng. Tôi nghĩ là Việt Nam không có thể nào rời khỏi Trung Quốc được. Cái cuộc ngoại giao, cái trang này hay là đu dây thì chắc chắn tôi nghĩ là sẽ tiếp tục. Cái vấn đề là nó cũng như là mình có một con đường lái xe nên mà mình mới lái nhiều hơn bên phải hay nhiều hơn bên trái. Lên 1 hay lên 2 lên 3. Của chiều đó thì tôi không nghĩ là mình có thể đi con đường lái xe để mà đi. Thì còn Việt Nam mà chỉ cái vị thế của Việt Nam thì Việt Nam luôn luôn là mình đu dây.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.